Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Khi mà mời niệm danh hiệu Phật là mình dịp chuông chứ làm gì tính chuông. Đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2008. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là sự toàn hảo và an tịnh. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Toàn hảo tức là nói đến một cái sự tốt đẹp, toàn diện, toàn bích. Không có một cái tì vết nhơ bờn. Và an tịnh là một cái đời sống hết sức là tốt đẹp. Hai cái yếu tố toàn hảo và an tịnh này, đời sống của con người ai cũng mong muốn cho chính mình có một đời sống hoàn hảo và an tịnh. Thế nhưng không có được bao nhiêu người có được những cái giây phút an nhàn thảnh thơi. Xét cho cùng thì tất cả những bất hạnh của con người, những cái lo âu, những cái phiền muộn, những cái chán chường đều phát xuất từ cái sự ham muốn lầm lạc. Ham muốn những thú vui mà tiền bạc có thể mua được. Rồi từ đó muốn nhiều quyền thế hơn người khác. Chính vì ham muốn của con người quá độ, cho nên nó trở thành tham lam và ích kỷ. Bởi vì những cái tính tham lam ích kỷ này chỉ nghĩ đến cho riêng mình, chỉ muốn cho riêng mình mà không có để ý, không có lo nghĩ những gì có thể xảy ra cho người khác. Chỉ cần biết cho bản thân mình, gia đình mình, dòng họ mình sung sướng là đủ rồi. Còn những gì xảy ra cho những người khác chúng ta không bao giờ quan tâm tới. Chính vì cứ mãi mê nghĩ đến cho riêng mình, nhưng mà khi không được, khi không thành đạt tất cả những gì mình mong muốn, thì chúng ta lại lo âu. Và cái trạng thái không toại nguyện đó nó có mặt. Phương pháp duy nhất để tránh tình trạng bất ổn này, người học Phật chúng ta có lẽ phải nên nhớ nằm lòng là phải thoát ra khỏi những cái nguyên nhân sinh ra nó. Nói một cách ngắn gọn là chúng ta phải từ bỏ mọi ham muốn. Điều này nó rất là khó làm, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không làm được. Ai mà làm được thì người đó sẽ thành tựu viên mãn, sẽ đạt đến trạng thái toàn hảo và an tịnh. Người đời thường nói cái câu có tiền mua tiền cũng được. Cho nên khi đã có tiền thì lại muốn có thêm quyền thế, để rồi chúng ta thỏa thích, thọ hưởng những cái thú vui cho riêng mình. Nghĩa là để chúng ta thọ hưởng những thú vui, nhưng mà thực tế chính lúc đó lại là lúc mà chúng ta kiếm thêm dây để mà buộc vào mình, lại là lúc mà chúng ta bị những cái thú vui đó nó chế ngự, nó khắc phục, bắt chúng ta phải làm nô lệ cho nó. Để mưu tìm thú vui, chúng ta không ngừng lo âu, không ngừng tiêu hao năng lực để mà tìm cầu cho thỏa mãn. Vì thế mà trong nhân gian luôn luôn biến đổi này, chúng ta đau khổ nhiều hơn là thỏa thích thỏa hưởng khi mà chúng ta chạy theo, chúng ta rượt bắt những thú vui ở trên cuộc đời. Có người vì chạy trốn những cái đau khổ khi mà tìm cầu không được những điều mà chúng ta mong mỏi, tìm cách chạy trốn những thú vui đó, thường là tìm những cái quên lãng trong những cái lạc thú vui mới. Nhưng mà càng tránh, càng chạy trốn thì là càng lao mình vào cuộc chơi mới, càng luống thêm sâu vào cái trạng thái bất an và phiền buồn. Mà quả thật đây là một cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng gặp. Có một anh thanh niên nọ vừa nghiện cờ bạc mà vừa nghiện rượu, lại thêm có cái nghiện nữa là hút thuốc. Cờ bạc rượu thì anh nói rằng là thực sự anh không cố ý cai, mặc dầu biết đã phá tan cái sự nghiệp của anh rồi, nhưng mà anh không cố ý cai. Mà chỉ có một điều là anh cố ý anh từ bỏ là hút thuốc. Lý do mà anh phải từ bỏ hút thuốc là tại vì người ta nói là hút thuốc mau chết lắm, mau giảm thọ. Cho nên anh tìm cách anh cai thuốc. Cai thuốc một thời gian rồi vẫn không thấy khác. Người ta bảo rằng bây giờ cứ nhai kẹo xin gom thì tự nhiên cái tánh hút thuốc đó nó sẽ quên đi. Thế là anh mua kẹo xin gom anh nhai. Nhưng mà một hồi anh gặp, anh nói rằng hòa thượng ơi, bây giờ khổ thêm nữa rồi. Đây là cái tiếng mà chỉ có anh đó kêu giỡn với thầy Đồng Trung thôi. Tại vì 30 năm về trước, thầy Đồng Trung cũng còn rất là nhỏ. Nhưng mà gặp đâu kêu hòa thượng đó thôi. Có một lần gọi điện thoại tới chùa Việt Nam, tức là chùa mà hòa thượng Bản Giác làm trụ trì đó. Anh bảo rằng là xin cho gặp hòa thượng Đồng Trung. Thì các thầy đó nói ở đây chỉ có thầy Đồng Trung thôi chứ không có ai gọi là hòa thượng Đồng Trung hết á. Anh nói đó hòa thượng đó. Thì gặp lần đó anh nói là hòa thượng ơi, bây giờ cai rượu thì không cai, cờ bạc thì không muốn cai, chỉ có muốn cai hút thuốc thôi. Người ta bày nhai kẹo xin gom, bây giờ nhai kẹo xin gom dù nó ghiền mà thuốc cũng vẫn không bỏ được, như vậy là khổ thêm nữa rồi, có thêm một cái ghiền thứ mới nữa. Tức là tìm một cái lạc thú mới, rồi quên lãng cái lạc thú cũ, rồi là nó ghiền luôn cái lạc thú mới. Như vậy là càng luôn thêm sâu vào cái tình trạng bất an và phiền muộn. Theo quan điểm của người học Phật, chúng ta đã hiểu cuộc đời là vô thường, nghĩa là mọi sự, mọi vật luôn luôn biến động. Vì thế mà dầu chúng ta có đau khổ đến mấy đi nữa, dầu cho phiền não như thế nào, dầu cho âu sầu phiền muộn ra sao, thì thời gian là cái yếu tố hết sức nhiệm màu, nó sẽ hàn gắn những cái vết thương khổ đau đó, kể cả vết thương lòng. Ai mà bị bồ đá hay là đá bồ thì rồi thời gian là cái liều thuốc làm hồi sinh tất cả. Tuy vậy, nếu thấy cần, trong cuộc sống hiện tại chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cách giải quyết để mà có thể giải quyết những cái khổ đau tạm thời, để khỏi bị tổn thương trầm trọng hơn. Muốn như vậy là chúng ta phải có một ý chí, phải có một cái hướng đi. Có nghĩa là chúng ta phải ý thức được rằng chính chúng ta đã làm cho chúng ta bất hạnh, chứ không phải người khác. Cùng một lúc chúng ta ý thức phiền não, nó sẽ làm giảm suy năng lượng và làm cho chúng ta càng bất hạnh thêm. Do vậy mà không cho phép chúng ta buồn phiền gì cả. Ý thức được điều này thì chúng ta sẽ có hướng giải quyết tốt đẹp. Từ đó, trong trường hợp nếu có gặp một vài bực dọc ở trong sở làm hay ở một nơi nào khác, thì chúng ta cũng không nên mang theo, cũng không nên kéo dài những cái bực dọc đó khi mà về đến nhà. Và như vậy sẽ tạo cái không khí nặng nề trong gia đình. Cho nên khi mà gặp những cái điều không toại nguyện, gặp những cái điều không an tình ở nơi nào đó, thì phải giải quyết ngay ở trong nơi đó, mà đừng mang đi đến chỗ khác. Tại vì nếu mà chúng ta cứ mang đeo đẳng ở bên lòng, chắc chắn gặp người nào đó thì người đó là khổ chủ của mình. Tại vì chúng ta thường có cái khuynh hướng là trút cái cơn giận. Như vậy khi mà chúng ta gặp cái người nào đó, chắc chắn là chúng ta sẵn sàng trút hết trách nhiệm lên mình người đó, mặc dù người đó rất là dễ thương, mặc dù là người đó không có tội vào với mình cả. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã mang nó theo bên mình, thì đương nhiên phải có cái nơi phát tiết. Nếu mà trường hợp gặp những cái điều không vừa ý ở sở mà mang về nhà, mang về cho tới nhà, như vậy tạo cái không khí nặng nề trong gia đình, và cái người thân của mình sẽ là cái người lãnh đạo. Người đầu tiên mà lãnh đạn đó có thể là chồng, có thể là vợ của mình. Cho nên phải giải quyết, phải dứt khoát nơi nào mà gây cho chúng ta khó chịu, không toại nguyện, đi ra khỏi nơi đó là phải quên ngay. Chúng ta phải nhận thức rằng có một phương thuốc trị liệu hay là một phương cách có thể chấm dứt những phiền phức đó, đó là phải thoát khỏi những cái cố chấp, những ham muốn ích kỷ và cái thói vô trật tự của chúng ta, và tận diệt mọi cái hình thức hỗn loạn vô minh ở trong tâm tư của mình. Thói quen mỗi khi không tìm ra một cái giải pháp nào để giải quyết cái vấn đề, Chúng ta thường có cái khuynh hướng tìm nơi để mà đổ lỗi. Và như vậy, có lần chúng tôi nói đó, nơi mà để đổ lỗi lúc đó rất có thể là người thân nhất của chúng ta, hoặc một người nào đó thiếu may mắn trong ngày hôm đó đụng tới, là chúng ta sẵn sàng trút gánh nặng tội lỗi lên mình người đó ngay. Thái độ này chính là thái độ chúng ta không sẵn sàng chấp nhận những cái yếu kém của mình. Do vậy, một cái người nào đó khi đã có những cái cố sự mà cứ phiền trách người này, cứ nghĩ là do người kia, cứ nghĩ là do một cái thế lực nào đó, thì chúng ta phải tự thấy rằng người đó không sẵn sàng chấp nhận những cái dở, những cái tệ của mình. Chúng ta cảm thấy rằng đối với những người mà không có trách nhiệm, không chấp nhận những cái yếu kém của mình, họ luôn luôn cảm thấy rằng đổ lỗi cho người khác và nuôi dưỡng căm thù là dễ dàng. Nhưng mà dễ dàng đối với họ. Chúng ta là người sáng suốt, phải thấy chỗ dở của họ mà mình không làm như vậy. Trong thực tế, nhiều người chúng ta đã làm như vậy. Đó là thái độ hoàn toàn sai lạc. Thái độ của những người không có trách nhiệm. Thái độ của những người không biết giữ cái môi trường hài hòa với những người chung quanh. Tại vì càng đổ lỗi, càng gây cái sự rối loạn, càng chỉ trích là càng đào thêm cái hố sâu giữa mình và những người chung quanh. Là người có tu học, chúng ta không nên phiền hà hay là giận dỗi ai khác, mà trái lại chúng ta phải hết sức cố gắng, hết sức tận dụng khả năng và cái đức tính trầm tĩnh của mình để giải quyết những vấn đề của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng đối phó với bất luận khó khăn nào mà chúng ta gặp phải trên trường đời. Đó là cái mẫu người có tu học, là cái mẫu người có hướng dẫn và có trách nhiệm. Nhiều người lầm tưởng rằng họ có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề nếu mà có tiền. Nhưng mà họ không nhận thức rằng chính tiền và tài sản, sự nghiệp, nó cũng mang theo những cái vấn đề khó khăn của nó. Bởi vì có nhiều người có tiền của, giữ tiền của nhiều cũng khổ. Mà điển hình vào những năm tháng của năm 1975, trong số chúng tôi tin tưởng rằng các Phật tử có chứng kiến, có rất nhiều người giàu mà phải ôm bao bạc ở trên nhảy xuống mà tự tử. Bởi vì lúc đó không có được bao nhiêu người có quyền giữ tiền, chỉ đổi được 100.000 thôi, không nhiều hơn nữa, còn bao nhiêu thì nhà nước tịch thu. Nhưng mà nếu nghĩ rằng là có tiền là giải quyết vấn đề thì như vậy sai. Tại vì do tiền mà nhiều người đã thiệt mạng. Phải nhận thức rằng chính tiền của nó cũng mang cho chúng ta nhiều cái vấn đề, mà nó cũng có những cái khó khăn của chính nó. Riêng về tiền và của không thể giải quyết tất cả mọi khó khăn. Cho nên cái câu nó là có tiền mua tiền cũng được đó, chỉ đúng chỗ nào thôi, chứ không phải hoàn toàn đúng, mà lẽ tự nhiên cũng không phải hoàn toàn sai. Nhiều người không bao giờ biết như vậy, và xuyên qua cái số kiếp sống của họ đó, họ tận dụng mọi khả năng, mọi phương tiện, mọi năng lực, mà kể cả những cái mánh lới, những cái thủ đoạn, để cố gắng tích tụ điều này vật nọ. Nhưng mà đến khi đã đạt được rồi đó thì họ cảm thấy rằng bao nhiêu đó cũng chưa làm cho họ thỏa mãn, mà còn phải tích tụ thêm nữa, tích tụ thêm những cái điều này vật khác nữa. Trong thực tế, càng được nhiều thì tâm tham càng muốn có thêm, và như thế sẽ không bao giờ an vui và biết đủ. Như thế là có cái sự thiếu thốn và bất an có mặt. Đối với người học Phật, Chư Tôn Đức thường dạy về cái tinh thần biết đủ. Tinh thần biết đủ này nhiều người đã hiểu lầm và cho rằng người Phật tử chỉ có an phận, cho nên nơi nào có nhiều Phật tử thì nơi đó không phát triển được. Quốc gia nào mà có mặt của Phật giáo thì quốc gia đó cũng không phát triển nổi. Nghĩ như vậy là sai. Tinh thần biết đủ của người học Phật là phải biết đến những lúc nào đó cần những gì cần làm, mà một lúc nào đó cần ngừng là chúng ta ngừng. Có nghĩa là chúng ta không chạy, không rượt bắt, không tham vọng nhiều. Phải biết đủ để chuẩn bị cho những mất mát hay là những lúc không được như ý. Chứ không phải tinh thần biết đủ của người Phật tử là làm cho xã hội trở nên nghèo đói, khổ sở, không phát triển được. Trong tinh thần biết đủ, do vậy khi mà chúng ta đánh mất một vật gì hay là không có được tòa ý một điều gì thì lời khuyên sau đây sẽ đem đến cho chúng ta một cái niềm an ủi rất là khích lệ, rằng là đừng nói cái này của anh và cái kia của tôi, mà chỉ nói cái này có duyên đến với anh, cái kia có duyên đến với tôi. Khi mà chúng ta biết rằng cái này có duyên đến với anh, cái kia có duyên đến với tôi thì nó đến. Mà khi không còn nữa, có nghĩa là cái này đã hết duyên với anh mà cái kia hết duyên với tôi thì mất thôi. Cho nên chúng ta cũng không buồn phiền, không đau khổ, không miễn cưỡng. Tại vì mọi việc tự đến và tự đi. Như vậy chúng ta có thể không luyến tiếc thời gian của quá khứ rực rỡ vinh quang hay là những vật đã vụt khỏi tầm tay của chúng ta. Điều này nó làm cho chúng ta có một cái niềm khích lệ lớn. Do vậy mà Thầy Đồng Trung cũng cứ thường nói là tình thân hay là bất cứ một cái gì đó khi mà đã nằm trong tầm tay của chúng ta thì phải đối xử cho đẹp, phải sống cho trọn vẹn. Để mai kia mốt nọ, khi mà nó đã vượt khỏi tầm tay của chúng ta rồi, khi nó không còn trong cái phạm vi của chúng ta nữa thì cũng không còn cái gì để chúng ta phải hối hận, luyến tiếc hay là nhớ nghĩ đến nữa. Bởi vì chúng ta đã hết lòng. Từ đó chúng ta ý thức rằng tài sản không phải là cái gì đó để chúng ta cất giấu một nơi để rồi chúng ta cứ khao khát tìm thêm nữa, mà nó phải là một cái gì đó để chúng ta sử dụng, hầu có thể đem lại an lành cho chúng ta và cho những người khác. Người đời người ta thường nói là phải biết lấy của mà che thân. Lấy của mà che thân có nghĩa là khi mà chúng ta có của, chúng ta phải biết làm gì cho cuộc sống của chúng ta an lạc, bình yên, và người khác cũng vậy. Còn đối với những người mà lấy thân mà che của đó thì không dám tiêu pha, không dám làm gì hết. Có một thì mình muốn thêm nữa, và như vậy thì chúng ta lại càng cứ khổ. Nếu chúng ta trải qua suốt thời gian của mình để mà bám víu vào những tài sản sự nghiệp mà không nghĩ đến bổn phận quốc gia, không nghĩ đến những người đồng bào đồng hương và những người thân thương của chúng ta, có thể một ngày kia cho đến một lúc nào đó chúng ta phải ra đi với một tâm hồn lo âu, sợ sệt và bỏ lại tất cả trên thế gian này. Chúng ta không thể thọ hưởng tài sản mà chúng ta đã một thời khó nhọc dành dụm. Tài sản sự nghiệp sẽ ở lại khi mà chúng ta ra đi. Thân bằng quyến thuộc, nếu có phải là trân quý thương mến cỡ nào đi nữa, thì cũng chỉ đưa chúng ta tới cái quyệt đạo là cùng. Không ai dám đi với mình xuống dưới mồ chôn cả. Đi tới đó rồi thì cũng phải vẫy tay chào. Tốt lắm thì bỏ vài cành bông để tưởng niệm thôi. Chứ không ai dám xuống dưới mồ nằm chung với mình. Cuối cùng rồi cũng chỉ có những cái hành động tốt xấu mà người Phật tử chúng ta gọi đó là nghiệp. Nó đi theo chúng ta trong suốt kiếp sống, rồi chúng ta mang nó theo qua bên kia thế giới. Nhiều việc mà chúng ta ước vọng rất nhiều là sẽ đem lại hạnh phúc, toàn hảo và an tịnh, đã làm cho chúng ta thất vọng, đã làm cho chúng ta đau khổ rất nhiều. Do vậy đến đây, xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Rằng là ngày xưa có một ông vua rất là nhân từ, thương mến dân như con đẻ vậy. Ân đức của nhà vua cảm động đến các vị thần ở nơi cõi vô hình. Một bữa nọ, một cái bà thần biển thấy một bác ngư phủ đánh cá, cho nên bà mới nhờ bác ngư phủ này đem trao lại cho đức vua 4 viên ngọc quý. Bác ngư phủ này là một người rất là thật thà, tốt bụng. Vị thần biển kia bảo rằng cái viên ngọc này, 4 viên ngọc này nó có 4 cái tác dụng rất là tốt. Nếu mà bác ngư phủ kia mà tham lam thì bác giấu, thì ông vua cũng đâu có biết được. Đằng này bác này tốt bụng cho nên cầm 4 viên ngọc quý trên tay. Bác tất tả bỏ hết cái công việc làm ăn của mình, khăn gói lên đường về kinh để mà gặp đức vua. Thấy tâm lòng hiếm có của thần dân lương thiện, đức vua mới cho phép bác ngư phủ đó được quyền chọn 1 trong 4 viên ngọc. Trước những cái ân sủng bất ngờ đó, bác ngư phủ lúng túng quá. Bác không nghĩ rằng nhà vua sẽ cho mình 1 viên. Sau một hồi suy nghĩ thì bác mới thưa nhà vua, muôn tâu bệ hạ, đội ơn đức của chúa thượng một mình thần dân không thể quyết định được, xin chúa thượng gia ân cho hạ thần trở về hỏi ý kiến của gia đình. Thế là bác ngư phủ được nhà vua tán thành, cho nửa tháng lựa chọn. Về tới nhà, bác ngư phủ mới hội họp tất cả những thành viên trong gia đình, gồm bà vợ và hơn 6 đứa con, cả trai lẫn gái, để mà trưng cầu dân ý. Trước hết là bác ngư phủ trình bày sơ qua về cái sự kiện và bác nói rõ cái công dụng của 4 viên ngọc. Cái viên ngọc thứ nhất á, là sẽ đem lại cho người chủ nó những cái thức ăn ngon lành, béo bổ mà không có một tiệm cao lâu nào trên trần gian có thể nấu nướng được. Tức là món ăn của các cõi trời đó, muốn cái gì là có cái nấy, khỏi phải nấu. Và viên ngọc thứ hai, nó sẽ tuôn ra những gấm vóc Lụa là những cái loại y phục thời trang, những dầu thơm hảo hạng đủ sức biến một người xấu xí trở thành một người tốt đẹp nhất xứ. Và cái viên ngọc thứ ba, nó có cái công dụng là mang lại những cái binh khí dụng cụ chiến đấu tối tân để mà giúp cho bất cứ một người nào đó trở thành những cái danh tướng lừng lẫy. Và cái viên ngọc thứ tư cũng là cái viên ngọc cuối cùng, nó có cái khả năng mang lại tất cả những cái loại tiền bạc thông dụng đang hiện hành trên thế giới mà chủ nhân của nó không cần phải đổ một giọt mồ hôi nước mắt nào cả. Thì theo ý quý vị, một trong bốn viên ngọc đó, quý vị chọn cái viên ngọc nào? Tức là thầy nhắc lại, cái viên ngọc đầu tiên, ước món ăn nào có món ăn đó. Cái viên ngọc thứ hai là muốn cái loại gấm vóc lụa là nào, dầu thơm hảo hạng nào cũng có. Cái viên ngọc thứ ba là những cái dụng cụ binh khí tố tân nó có thể giúp trở thành một cái danh tướng lừng lẫy. Và viên ngọc thứ tư là bất cứ loại tiền bạc nào trên thế giới muốn là có. Theo ý quý vị chọn viên ngọc nào? Bây giờ chúng ta nghe cái gia đình của bác Nông Phu. Xin lỗi, gia đình của bác Ngư Phủ. Khi mà bác Ngư Phủ nói xong công dụng của bốn viên ngọc, bác trân trọng thông báo cho các thành viên trong gia đình: Đức vua cho phép chúng ta được quyền chọn một trong bốn viên ngọc đó thôi, không thể quyết định hấp tấp. Cho nên bây giờ tôi về hỏi ý kiến gia đình, vậy thì bây giờ chúng ta nên chọn cái viên ngọc nào? Tức thì là mọi người tranh nhau phát biểu ý kiến. Nhưng mà để tôn trọng cái ý kiến nhau, cho nên bác ngư phụ đó mới đề nghị bây giờ lớn trước nhỏ sau. Thế là bà vợ, tức là mẹ của các cô cậu kia đó, được quyền phát biểu trước. Thì bà mới nói này: theo tôi đó thì là tôi chọn cái viên ngọc đầu tiên, tại vì ước cái nào có cái nấy, hạnh phúc trên trần gian này không có gì bằng là ăn no ngủ kỹ. Cho nên tôi khỏi phải bận tâm nấu nướng, khỏi phải đi chợ, khỏi phải làm gì hết á. Thế là mấy đứa con gái nó phản đối, nó nói như mẹ vậy thì làm sao được, mẹ đã mập như cái thùng ve rồi, bây giờ mẹ là còn muốn ăn nữa. Chúng con thì thà là ăn cháo với muối cho nó qua ngày, nhưng mà chúng con phải lựa cái viên ngọc thứ hai. Tại vì á, là con gái mà không có son phấn, không có vải vóc lụa là thì ai mà coi. Cho nên chúng con quyết định chọn cái viên ngọc thứ hai. Mấy đứa con trai nghe các cô con gái nói như vậy, mấy cậu mà nói các cô đàn bà còn biết chỉ thích ăn mặc thôi, còn riêng về chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là phải làm một cái gì đó cho quê hương đất nước, cho nên chúng tôi chọn cái viên ngọc thứ ba. Bởi vì viên ngọc thứ ba nó sẽ làm cho mình trở thành một danh tiếng phò vua vượt nước, lưu danh muôn thở. Cho nên thưa cha, chúng con chọn cái viên ngọc thứ ba. Thế là mỗi người một ý, làm cho cái ông gia trưởng này lúng túng khổ sở, không biết chọn đứa nào, không biết chọn cái nào. Ai cũng cứ nghĩ là mình đúng, nghĩa là cả nhà thay vì được hạnh phúc vì được bốn cái viên ngọc, chỉ chọn một viên thôi, mà cả cái ý kiến nó xung đột đó, cái gia đình đang hạnh phúc tự nhiên nó rơi vào cái tình trạng giống như là nhà có tang vậy. Người thì khóc kể, người thì ôm đầu rầu rĩ, bỏ mặc ghe chà lưới, bỏ mặc đứa mấy đứa con trai thì không thèm cày bừa nữa, bà vợ thì bỏ không thèm cho heo ăn, khỏi phải nấu cơm, mấy đứa con gái thì dẹp không thèm dệt vải nữa, để ở đó mà tranh đấu để mà lấy cái viên ngọc của mình. Hết cãi nhau rồi á, là ôm nhau mà khóc li bì. Bà vợ thì cứ nằm vậy đó, bỏ cái bầy lợn kéo ép, không thèm nấu ăn nữa. Thế là chưa hết ngày hẹn, Đức vua đã thấy cái bác ngư phụ đó tất tả đến phụ phục trước sân rồng. Lúc đó nhà vua mới vui vẻ hỏi: thế nào, gia đình khanh nhất trí chọn viên ngọc nào? Thì bác ngư phụ mới nói rằng là: muôn tâu bệ hạ, gia đình của ngu thần xin được từ chối không nhận viên nào cả. Bởi vì lúc mà chưa có bốn viên ngọc á, lúc đó thì nhà vua ngạc nhiên, mới hỏi tại sao kỳ vậy? Bốn viên ngọc này nó có bốn cái tác dụng khác nhau, nó giúp cho gia đình của khanh giàu sang sung sướng mà. Thì bác ngư phủ mới thuật lại: muôn tâu bệ hạ, trên cuộc đời này không có gì quý bằng hạnh phúc. Từ lâu thần lầm tưởng là phải có vàng bạc nhung lụa, binh khí chiến đấu, những cái thức ăn sơn hào hải vị thì người ta mới sống hạnh phúc. Nhưng mà vừa rồi gia đình của hạ thần trải qua một cái cơn biến động, những cái thứ đó đó mới vừa lăm le bước chân vào ngưỡng cửa nhà hạ thần thì thấy hạnh phúc nó chạy ra mất. Địa ngục có mặt ngay. Hơn một tuần qua, hạ thần cảm thấy tưởng như mình đang sống trong địa ngục vậy. Mọi người trong gia đình của thần đều cảm thấy khổ sở và chán nản vì cứ nghĩ đến mình với những cái nhu cầu riêng tư của mình. Rồi trong nhà tạo nên một cái sự xáo trộn. Hạnh phúc khiêm tốn nhỏ nhoi của gia đình hạ thần nó mất đi. Do vậy mà nếu phải có một cái sự lựa chọn thì hạ thần thấy thôi thì nghèo nhưng mà hạnh phúc. Cho nên thần xin được mạn phép trả lại cho bệ hạ các viên ngọc báo hại này để mà sống một cuộc sống bình thường thôi. Ngu thần hoàn toàn hài lòng với thứ hạnh phúc nhỏ nhoi tầm thường mà bọn thần phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt, tâm sức của mình. Khi mà trả lại bốn viên ngọc cho nhà vua, từ đó bác ngư phụ lại đi đánh cá như cũ. Bà vợ quê mùa cục mệt to con kia cứ mỗi ngày cho heo ăn, cho bò ăn, rồi đi chợ làm cơm, nuôi gà. Đám con gái thì dệt vải, bọn con trai thì đi cày ruộng, trồng khoai, tỉa lúa, sống một cuộc sống bình thường. Những cái hạnh phúc đơn sơ khiêm tốn ít ỏi như vậy mà nó là đẹp. Gia đình của bác nông phu, xin lỗi, gia đình của bác ngư phụ đó hạnh phúc. Qua câu chuyện này cho chúng ta có một bài học. Rất có thể đây là câu chuyện, nhưng mà trong cuộc sống rất có thể cũng có những cái người đã trải qua những cái thứ hạnh phúc đó. Có nhiều tiền của nghe chừng như là một cái gì đó tuyệt diệu. Thực ra trong cuộc đời này không có cái gì tuyệt diệu hơn là giàu sang phú quý. Nhưng mà khi đã đạt được rồi, Có thể chúng ta cảm thấy rằng chính nó đem lại cho chúng ta có những cái lo âu mới, như việc là phải sử dụng nó bằng cách nào, làm sao để mà giữ nó, hoặc nữa là có thể dẫn dắt chúng ta đến cái hành động điên rồ. Những người giàu tiền của bắt đầu thắc mắc để tìm hiểu các bạn bè họ đến với mình, họ đánh giá mình qua tiền của riêng của mình hay là cái tư cách của mình. Có nhiều gia đình trước khi giàu có, con cái hiếu thuận lắm, con cái dễ thương lắm. Nhưng mà khi đã có tiền rồi, con cái bắt đầu hư hỏng. Mà có khi chính cái bản thân của người đó cũng hư hỏng luôn. Đó cũng là một hình thức phiền muộn thuộc về tinh thần. Và luôn luôn có cái tình trạng nơm nớp sợ mất một cái gì đó mà mình đã có. Cái có này có thể là tiền của hay là một người thân. Như vậy khi mà chúng ta thành thật nhìn rõ vào bên trong cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, thì chúng ta thấy rằng đó chỉ là cái ảo ảnh lững lờ phát hiện trong tâm mà không bao giờ chúng ta có thể nắm bắt được. Không bao giờ trọn vẹn và cũng không bao giờ đầy đủ, hoặc là ít lắm nó cũng mang theo cái tính chất sợ sệt, sợ mất đi. Nên nhớ rằng tiền của nó chỉ trang trí nhà cửa ngoài và cái bên ngoài, mà nó không thể trang trí cho chính chúng ta. Chỉ có những phẩm hạnh cao thượng của chúng ta mới làm cho chúng ta trở nên đẹp. Quần áo, y phục chỉ làm đẹp cái hình dáng bên ngoài, chứ không làm đẹp được tâm của chúng ta. Mà chỉ có tác phong trong sạch và thanh cao của chúng ta mới trang trí cho mình. Chính vì vậy mà ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài cũng thường dạy: hương thơm phấn sáp ở trên thế gian luôn luôn lúc nào cũng theo chiều gió mà bay đi. Chỉ có hương của giới, của định, của tuệ mới có thể bay ngược chiều gió. Như vậy cho chúng ta thấy rằng là những cái mà chúng ta có trong cuộc đời này, lẽ tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận những cái đó. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì nó cũng mang cái tính chất mong manh tạm bợ. Nếu có thì chúng ta cũng vui với những cái mà chúng ta có, nhưng mà nếu có mất đi thì cũng biết rằng tới lúc nó mất là nó phải mất thôi. Cho nên nếu mà hụi mà mình chơi mà họ trả đủ cho mình thì cũng được, còn nếu mà bị giật hụi thì cũng không nên buồn phiền. Bởi vì chúng ta biết là không bao giờ trọn vẹn cả. Phương pháp áp dụng để tạo hạnh phúc là một phương pháp vô hại, không đụng chạm đến quyền lợi bất cứ một ai cả. Thờ hưởng hạnh phúc bằng cách mà gây đau thương cho người khác á, hay là một chúng sanh nào đó, thì không có nghĩa lý gì cả. Vì thế mà Đức Phật cứ dạy: nếu mà có phải chúng ta sống có hạnh phúc, chúng ta sống an tịnh, thì nhớ là đừng có tổn thương đến người khác. Đức Phật nói hạnh phúc thay, những ai nuôi mạng sống của mình mà không gây tổn hại đến ai. Hạnh phúc là một cái loại nước hoa mà chúng ta có thể rót lên trên mình của người khác, và cùng lúc khỏi đánh rơi một giọt nào trên mình của mình. Và như vậy trong cái chiều hướng sống an vui hạnh phúc với những người chung quanh, với cộng đồng nhân loại, nhất là những người thân của chúng ta, có lẽ Chúng ta không thể thay đổi thế gian này theo cái sự thích ứng của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ rằng phải sống hạnh phúc bằng cách là tất cả mọi người phải làm theo ý của mình, hay là phải sống theo cái chiều hướng của mình, hay là phải làm theo những cái quy ước của mình, điều đó rất là khó. Có lẽ chúng ta không thể làm được như vậy. Nhưng mà có thể, nếu chúng ta muốn sống hạnh phúc, bằng cách là chúng ta phải biến cải tâm của chính chúng ta để mà mưu cầu hạnh phúc. Mà quả thật, tâm của con người nó ảnh hưởng sâu xa đến cơ thể. Nếu mà để cho tâm diễn tiến theo cái chiều hướng xấu xa và kết nạp những cái tư tưởng ô nhiễm, nó có thể gây nhiều tai hại, có thể giết chết một chúng sanh hay là nhiều chúng sanh. Mà ngược lại, tâm cũng có thể chữa khỏi một chứng bệnh của xác thân khi mà tâm chăm chú vào những cái tư tưởng chân chánh. Và với cái sự cố gắng chân chánh và hiểu biết sáng suốt, hậu quả thật là vô cùng tốt đẹp. Như vậy, một cái tâm mà tinh khiết và những cái tư tưởng trong sạch thực sự, nó sẽ dẫn đến một kiếp sống khỏe mạnh và toàn hảo an tịnh. Vì thế mà Đức Phật dạy, không có kẻ thù nào có thể gây tai hại cho ai nhiều bằng những cái tư tưởng tham ái, những cái tư tưởng sân hận, những cái tư tưởng ganh tị của chính chúng ta. Vì thế mà chúng ta hãy hướng tâm vào bên trong và cố tìm thích thú bên trong chúng ta. Bởi vì trong tâm chúng ta là cả một cái kho tàng. Nhiều khi chính mình còn không biết cái kho tàng trong tâm của mình. Mình cứ đi tìm, rong chạy ở bên ngoài. Hướng về chính bản thân mình, nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy một nguồn thích thú vô tận, luôn luôn sẵn sàng để cho chúng ta thọ hưởng. Chỉ khi nào được kiểm soát chặt chẽ và được hướng dẫn chân chánh theo chiều tiến bộ và trật tự, thì tâm chúng ta sẽ trở thành hữu dụng và chúng ta có thể làm chủ nó, làm chủ xã hội và cộng đồng. Một cái tâm vô trật tự sẽ đem lại cho người làm chủ nó và cho nhiều người khác những cái tai hại vô cùng. Những tai hại đó trở gây nên bởi những cái người không biết kiểm soát tâm và không biết làm cho tâm mình được thanh thản, quân bình, trầm tĩnh. Cho nên chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết những cái tham vọng của con người để mà chúng ta có thể theo hay là có thể không theo. Nhưng mà nhớ rằng trầm lặng không phải là yếu ớt. Trầm lặng là một thái độ luôn luôn tiêu biểu cho một con người thuần thục, chân chính. Giữ được thái độ trầm lặng khi mà mọi việc được thuận lợi đương nhiên là không khó lắm. Tại vì mọi việc, mọi thứ đều là thuận theo ý của mình, thì đương nhiên có cái gì để mà chúng ta bận tâm, nó không khó. Nhưng mà vẫn bình tĩnh khi mà những cái sự xáo trộn chung quanh chúng ta thì thật là có. Mà tinh thần này Đức Lục Tổ hãy dạy hay lắm. Khi mà Đức Lục Tổ bảo làm kệ kiến tánh á, thì thầy thần tú ông đóng cửa phòng, gọi là tình tu để mà cho tâm của mình yên tịnh, để mà làm kệ kiến tánh. Thì Đức Lục Tổ ngài nói, khi mà tâm yên tịnh á, có dù là ra trận, súng bắn trên đầu, tiếng ồn ào la ó của ba quan, nhưng mà tâm mình tịnh, mình vẫn cứ tịnh, không nhất thiết là phải đóng cửa mới là yên tịnh. Tổ rày liền à. Cho nên chúng ta thấy điều này, chúng ta thấy rằng là trầm lặng mà đối với người thuận lợi thì có gì đó lạ. Bình tĩnh để mà đương đầu với sợ sệt phải là cái người hùng dũng bất khuất mới có thể làm được điều đó. Nếu mà sử dụng sai lầm những cái ưu thế tương tự thì nó chỉ kéo chúng ta đi xuống thôi. Cho nên trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng phải bình tĩnh, cũng phải thấy rõ mọi thứ mọi vật, phải can đảm để đương đầu, phải hùng dũng bất khuất khi mà thất bại, phải khiêm tốn và dịu dàng khi mà chúng ta đắc thắng. Cho nên một câu rất là ngắn gọn mà chư thầy tổ cứ thường dạy hoài: được đừng mừng, mất đừng buồn. Thực ra trong cuộc đời bảo rằng được đừng mừng khó lắm chứ không dễ đâu, mà mất đừng buồn cũng không phải là dễ nghĩ đâu. Nhưng mà chúng ta làm được thì mới là hay. Có người được may mắn bỗng chốc trở nên giàu có, nhưng mà trong những người này chỉ có một số ít biết bảo tồn tài sản vừa thở được. Thông thường khi mà được quá dễ, được mà không cần phải cố gắng và chuyên cần, người ta không định lượng được mức giá trị và vật đã thọ. Cho nên ở điểm này đó, thực ra thầy Đồng Trung nói có thể các Phật tử có nhiều người không hiểu, nhiều người buồn, nhiều người không hiểu cứ nói thầy Đồng Trung là khe khắc. Thực ra các Phật tử thương các thầy các cô mới tu đó, thương phải có chỗ, chứ không phải vì thương mà mình cho đầy đủ cơm ăn áo mặc hay là mình đầy đủ tất cả các cái thứ vật dụng. Bởi vì nếu không khéo đó, mặc dầu là các thầy cô có cái tâm tốt thật, có cái tâm hướng thừa hướng thiện thật, có cái tâm được coi là xuất trần thượng sĩ, bạc tục siêu phàm, nhưng mà dẫu sao đi nữa cũng là một con người ở trong cuộc đời này, vẫn còn có những cái tham muốn tầm thường, vẫn còn có những cái mà tâm của người đời cũng có. Cho nên khi mà thấy cái gì cũng muốn quá dễ thì những cái tâm tham hay là cái tâm kiêu căng đó nó hiện ra, muốn cái gì cũng được, muốn cái gì cũng được. Cho nên được từ đó đó xài phung phí vào những cái việc không cần thiết cũng vung tiền ra. Như vậy là các thầy các cô đó sẽ đi vào cái con đường trụy lạc, mà chính các Phật tử, chính cái người thương đó là thủ phạm tạo cho những thầy cô trẻ đó hư. Thầy Đồng Trung nói vậy, quý Phật tử có buồn phiền không? Thực ra nên nhận xét rằng thương các thầy, thương các cô đó phải biết cúng dường đúng chỗ đúng lúc. Không thôi đó, nó hư mà nó tạo thành một cái sự quậy rối cho cộng đồng. Các thầy tổ không dạy nổi là do về các Phật tử. Cho nên chúng ta phải biết làm thế nào để mà giữ một cái khoảng cách. Dầu cho mình là kính Phật trọng tăng đến cỡ nào đi nữa, cái tinh thần nuôi dưỡng các thầy các cô đó phải có. Chứ không thôi đó, tạo nên một cái sự tùy thuộc, tạo nên một cái sự lạm dụng, mà rồi cuối cùng cái sự hướng dẫn của các thầy tổ rất khó. Không nên phung phí và phải sử dụng tiền của một cách hữu ích cho chúng ta và cho người khác. Cho nên khi mà cái tinh thần mà ủng hộ chánh pháp đó cũng phải đánh giá đúng mức, chứ không phải mình nói là như vậy là mình làm việc phước thiện. Chư Tôn Đức thường nói đó, nếu mà mình bố thí, đương nhiên cái thái độ bố thí hay là tinh thần bố thí đó rất tốt, rất đẹp, đáng khuyến khích, đáng ca ngợi, đáng xưng tán. Nhưng mà càng bố thí càng cúng dường làm cho tâm người kia càng trở nên tùy thuộc, hay là càng làm cho tâm người kia trở nên cao ngạo ngã mạn thêm á, thì cái người chịu trách nhiệm là chúng ta, chứ không phải có phước đâu. Nói thì có thể là các Phật tử không hiểu, rồi nói là các thầy hay là chư Tôn Đức khắc khe. Nhưng mà cái kinh nghiệm đi qua trong cuộc đời của các ngài đó, các ngài thấy được. Làm Phật sự, nhưng mà phải coi cái Phật sự đó nó hướng đến cái mức độ nào mới được. Cho nên là người Phật tử chúng ta phải thấy chỗ đó. Muốn vậy là chúng ta phải thận trọng, luôn luôn đặt trong cái tình trạng ghi nhận, học hỏi, để mà chúng ta làm cho đúng cách. Chúng ta biết mỗi người là một phần tử của thế gian trong loài người, và như vậy phải nhận lãnh cái phần trách nhiệm của mình về những cái việc diễn tiến ở trong thế gian đó. Mỗi người phải quan tâm đến những cái biến đổi trong xã hội, phải làm cho xã hội càng ngày càng trở nên tốt đẹp và càng mang nhiều sắc thái hiểu biết hơn. Trong cộng đồng Phật giáo cũng vậy. Người Phật tử chúng ta càng tu càng học thì đương nhiên chúng ta là người có trách nhiệm, phải làm cho cộng đồng Phật giáo của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta phải quan tâm đến những cái sự biến đổi, quan tâm đến những cái yếu tố không lành mạnh, để mà tôn giáo của chúng ta càng ngày càng đẹp. Mỗi người phải tự hỏi mình đã làm gì để đem lại nền trật tự cho con người. Đây là một quan kiến có tính cách đạo đức, bao trùm lên cái đời sống sắc thái trang nghiêm và đáng được sống. Sống như vậy là một kiếp sống thật sự hạnh phúc. Chừng ấy chúng ta sẽ hân hoan bắt đầu làm một cái việc gì đáng ca ngợi và có tính cách xây dựng. Ở đây, khi mà chúng ta đã có một cái lập trường như vậy rồi, khi mà chúng ta có một cái hướng đi như vậy rồi, nếu mà chúng ta có dấn thân vào đời, chúng ta có làm một cái việc gì đó, thì dẫu cho người ta có phê bình và chế giễu cái hành động của chúng ta là đẹp cũng được, là chua cay thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải có một cái thái độ của cái người khôn ngoan sáng suốt và đáp trả lại bằng một nụ cười hay là một câu nói đùa. Không bao giờ và không nên gây gổ với nhau. Là càng không được cằn nhằn, càng không được tỏ cái thái độ bất mãn. Thái độ cằn nhằn, bất mãn, gây gổ chỉ tạo thêm cái sự đổ vỡ thôi. Không nên than phiền. Chúng ta không bao giờ gây gổ Vì chúng ta biết rằng không thể sửa đổi từng người và tất cả mọi người trên thế gian này để mà tạo cảnh thanh bình lý tưởng, cũng như chúng ta không thể nào dọn dẹp tất cả những chông gai sỏi đá gập ghềnh trên đường đời đi. Một sức con người chúng ta không thể làm được như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta muốn an toàn trên con đường đi, cái hay nhất là chúng ta phải mang một đôi giày cho nó thật dày, thật cứng, thật chắc và thận trọng bước đi từng bước một. Cùng thế đó, người mà muốn sống an tịnh, muốn cho tâm hồn được thanh thản, thì phải biết thu thúc lục căn của mình, tiết chế những tham vọng của mình và không bao giờ lên án, gây gỗ hay là ý nghĩ xấu về bất cứ một người nào cả. Thật sự người ta đã làm những cái việc xấu, mình còn không thèm nghĩ, không muốn nghĩ, thì huống chi mình chỉ đoán mò. Càng đoán mò rồi lên án người ta càng nguy hiểm. Cho nên chúng ta không nên làm vậy, mà chúng ta phải coi như chuyện nó vậy là nó như vậy thôi. Điều quan trọng là phải thu thúc sáu căn của mình. Người ta có làm chướng tai gai mắt, người ta có cậy miệng mình cũng không thèm nói. Tại vì mình nói càng tạo thêm nghiệp. Người ta đã bậy rồi, mình lại còn bậy theo thêm người ta, thì như vậy cái cuộc sống của chúng ta lại không hoàn hảo được, tâm của chúng ta lại không an tịnh được. Mà ngày tối mình cứ chỉ nghĩ tới cái người đó, cứ nghe cái người đó nói bậy xuôi bậy, rồi tâm mình cứ nghĩ mẹ đó sao nó nói hoài, nói riêng một hồi mình động lòng liền. Cho nên có phê bình, có bị chế giễu hay là như thế nào, có chua cay như thế nào đi nữa, hay là cho khen có trăm đẹp ngàn tốt kiểu nào đi nữa, chuyện đời nó là như vậy rồi. Chúng ta muốn an toàn, chúng ta phải mang một đôi giày kiên nhẫn, rồi thận trọng bước đi từng bước một. Đừng có bị người ta giật dây, người ta xúi quẩy mình. Có nhiều lối khác nhau để mà sửa đổi một người lầm đường lạc nẻo. Nhưng mà bằng cách chỉ trích, khiển trách và la rầy trước công chúng, thì chúng ta biết là không thể sửa đổi ai cả. Cho nên chúng ta không cần phải mất lòng. Nhiều người tạo thêm kẻ thù vì chỉ trích người khác. Nhiều người tạo thêm cái sự quấy rối, ưa gán ghép cái lỗi cho những người khác. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó đều là thứ ăn hại đó, đều là cái thứ mệt đau. Nó là chúng ta phải suy nghĩ nhiều, không an tịnh. Người nọ hành động lầm lạc, nhưng mà nếu chúng ta ôn tồn nhắc nhở với cái lòng thành thật muốn cải thiện, muốn giúp cho người kia, chắc chắn họ sẽ nghe theo. Và một ngày nào đó sẽ cảm ơn lòng tốt với cái sự hướng dẫn sáng suốt của chúng ta. Cho nên cái hay nhất là không nên vội vã, cũng không nên kết án, cũng không nên làm gì cả. Ghi nhận, chúng ta phải biết ghi nhận, nhưng mà đừng có một cái thái độ ghi nhận đâu là mình quất ngược lại hay là mình đá ngược lại. Ghi nhận từ đầu đến cuối cũng ghi nhận. Cần dạy mình dạy một lần, nếu người kia còn lì lợm mình nói tiếp, Nói cho đến khi nào mà bỏ cái chứng, cái tật, cái xấu đó thì chắc chắn một ngày sẽ bỏ thôi. Thực ra cũng là con người, nó cũng có cái tự ái. Có thể một lần tự ái họ không nghe mình, nhưng mà 10 lần lời phải nghe. Vấn đề còn lại là chúng ta có chịu kiên nhẫn hay không. Bởi vì thực sự nếu mà chúng ta muốn có một cái sự toàn hảo và an tịnh cho cuộc sống của mình, thì cái hay nhất, việc đầu tiên là chúng ta phải tự trang trải cho mình một cuộc sống an tịnh và toàn hảo, rồi mình sẽ hướng dẫn người khác. Mà đặt cái vấn đề đến với người khác là chúng ta phải kiên nhẫn. Bất luận lúc nào mà chúng ta phát biểu ý kiến về riêng một vấn đề, hãy cố gắng tìm những danh từ không bao giờ chạm đến từ ái của người khác. Nguyên tắc, đó là một nguyên tắc. Tại vì dầu cho người mà dở kiểu nào đi nữa, dốt kiểu nào đi nữa, họ cũng có cái tự trọng của họ. Nếu mà mình thấy cái dở cái dốt của họ mà mình chà đạp á, thì họ phản ứng ngược lại. Cho nên hay nhất là không có chạm tới tự ái của người khác. Và có nhiều cái phương cách khác để mà chúng ta diễn đạt tư tưởng của mình một cách dịu dàng hay là lễ độ. Hoặc nữa là cái tính cách ngoại giao. Cho nên ngoại giao hay lắm. Những ai mà có thể giữ cho cái cộng đồng không có gây hận thù nhau, ngoài cái cuộc sống tình cảm, phải nói người đó giỏi về ngoại giao. Chỉ một lời nói thôi, mà một cái lời nói của một người mà không hiểu biết thế nào cũng gây lộn à. Nhưng mà đối với một người mà có hiểu biết, khi nói ra là vui vẻ cả làng. Cho nên mình lớn, mặc dầu lớn vậy chứ, mình nói kiểu nào cũng được, mình có quyền nói. Nhưng mà nói sao cho nó yên, yên nhà, yên cửa, yên bà, yên bề, mà nói sao gây lộn nhau, chửi bới nhau, cũng phải học chứ không phải là tự nhiên mà nói được. Nhưng mà dầu cho cái cách nói thế nào đi nữa đó, là người học Phật chúng ta phải tập nói ái ngữ, là một thái độ dịu dàng, lễ độ hay là ngoại giao. Đó là từ ngữ thông thường ở bên ngoài. Không nên nổi giận khi mà người ta nêu lỗi của mình. Không nên phát lộ những cái bí ẩn thầm kín của bạn bè. Cho nên những cái mà thầm kín của bạn bè họ đã tin mình, mình đã biết những cái chỗ yếu của bạn bè, bạn bè tin mình mà nói, rồi mình lại đi nói với người khác, thì quý vị nghĩ như vậy rồi ai mà có thể tin mình nữa không? Không tin mình được. Mặc dầu là của người ta, mặc dầu là người mà mình không ưa, mình cũng không nói cái chỗ thầm kín của người ta. Thì đối với bạn bè, nếu mà những người ta, những gì mà người ta tâm tình với mình, chúng ta không giữ cái tâm tình đó mà dùng cái danh từ giống như bây giờ là phát tán ra đó, thì chúng ta sẽ là cái người bị khinh rẻ và không bao giờ nhận được cái lòng tin tưởng ở nơi bạn bè nữa. Vì thế mà chúng ta không nên nêu lỗi bất cứ một ai cả. Bởi vì trong những lúc mà chúng ta nói đó, hết chuyện này tới chuyện khác, nêu lỗi hết người này tới nêu lỗi người khác, rồi mình nói luôn những cái tâm tình thầm kín của bạn bè tin tưởng mình, như vậy mình là cái người không đáng tín nhiệm. Không nên hấp tấp có ý kiến nhất định về một vấn đề gì cả trong khi mà chúng ta đang bực bội. Khi mà chúng ta đang bị khiêu khích, hoặc nữa kể cả khi mà chúng ta đang có vui mừng. Bởi vì trong những lúc đó là tâm trạng của chúng ta có nhiều cảm xúc, và một quyết định, khi mà quyết định trong cái hoàn cảnh tương tự như vậy, nó sẽ làm cho chúng ta hối hận sau này. Là vui cũng được, là buồn cũng được. Chẳng hạn như trong cái lúc bực mình, nếu mà một cô vợ mà nói với anh chồng, nếu mà anh còn tiếp tục mà làm vậy tôi đi tự tử cho coi. Trong cái lúc mình bực bội, mình chỉ cần nói câu nhẹ thôi, muốn chết thì đi chết đi. Có khi người kia đi chết thiệt thì mình làm sao? Cũng nguy hiểm lắm. Hay là trong lúc mà mình vui, có người nói anh cho tôi nửa cái gia tài của anh nha. Mình nói được chứ, dễ mà. Có khi cái nói đó mà mất của. Tại vì một cái người thường thì nói kiểu nào cũng được, mà ông vua mà nói như vậy đó, là thật đó. Cho nên trong cái lúc vui cũng như lúc buồn, có nhiều cảm xúc, chúng ta không nên quyết định bất cứ một cái gì cả. Để cho tâm tình của chúng ta bình tĩnh lại và suy gẫm, như vậy quyết định chúng ta sẽ vô tư, không hại ai, không thiệt thòi cho mình, mà không hại cho người kia. Như vậy chúng ta phải trau dồi cái đức tính khoan hồng, hiểu biết. Đức khoan hồng giúp chúng ta nhận xét rõ ràng, không có xét đoán vội vã, giúp chúng ta cảm thông những phiền não của người khác, giúp chúng ta tránh khỏi những cái lời chỉ trích có tính cách vạch lá tìm sâu, và giúp chúng ta nhận thức rằng con người giàu có cao siêu đến đâu, giàu có giàu sang đến đâu, nhưng mà là một con người phàm phu tục tử thì chắc chắn phải có cái sai lầm. Cho nên có nhiều người đến với các thầy, mà kể cả các hòa thượng, cứ coi các thầy các hòa thượng nó giống như là ông Phật sống thiệt. Nhưng mà khi mà thấy các thầy hay là các hòa thượng mà có cái chỗ dở nào đó, mình bất mãn, mình cho rằng không chân tu. Như vậy không phải. Dầu cho ai đi nữa cũng là có người phàm tục. Thì đã là có người phàm tục thì phải có những cái chỗ yếu kém. Mà mình đặt hết tất cả đó, những cái đó lên trên bàn để mình dòm cho kỹ, thì chắc chắn là không có ai mà không có cái lỗi lầm cả. Và như vậy mình cứ đi tìm Phật, đi tìm cái người chân tu suốt đời mình tìm không ra. Chúng ta phải có một cái tính khoan hồng. Sự yếu kém mà chúng ta thấy bên trong người láng giềng đó, hay là một người nào đó, cũng rất có thể nó có trong con người của chúng ta. Cho nên thấy cái dở của người ta, đừng có vội lên án ngay, đừng có vội phê bình ngay, mà phải coi người đó là cái tấm gương, để mình coi coi mình có cái chỗ dở giống người đó hay không. Có người thì cứ chê người ta cho đủ điều hết cả, nhưng mà mình á, thì cũng tai hại vô cùng, mình cũng chẳng thua gì người ta. Mà mình chê người ta thì mình chê được, mà mình chê mình không dám chê. Phải coi đó là tấm gương để mà mình biết sửa, chứ không thôi đó, mình cứ dòm cái lỗi của người khác rồi mình cứ lên án. Do vậy mà cuộc sống của chúng ta muốn tìm một cái sự hoàn hảo, hay là muốn sống một cuộc sống an tịnh, không đơn giản đâu. Nói tóm lại, muốn có một đời sống hoàn hảo và an tịnh, chúng ta phải biết rằng con người sẽ trở nên tham lam ích kỷ, chỉ muốn cho riêng mình và không để ý, lo nghĩ đến những gì có thể xảy ra cho người khác. Phương pháp duy nhất để tránh tình trạng bất ổn này là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân, tức là chúng ta phải vượt ra khỏi mọi sự ham muốn. Và bên cạnh, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân của cái sự tham lam ích kỷ, chúng ta còn phải học hỏi cái đức tánh khiêm tốn là cần thiết. Phải nói rằng là đức tánh khiêm tốn là cái khuôn vàng thước ngọc của những bậc thiện tri thức để mà đo lường cái sự khác biệt giữa cái gì thật sự là một cái gì đó, còn phải thế nào nữa mới được như vậy. Một người mà người Phật tử chúng ta không bao giờ phai mờ cái hình ảnh ở trong tâm trí, đó là Đức Phật. Chính Đức Phật đã bắt đầu con đường hoằng pháp của Ngài bằng cách là dẹp bỏ tất cả những cái kiêu hãnh, dẹp bỏ tất cả những cái sự giàu sang trẻ đẹp của một ông hoàng tử, để rồi dẫn thân trên đường gió bụi tìm đạo. Ngài đã đạt thành đạo quả trong kiếp sống này, nhưng mà không bao giờ mất cái vẻ tự nhiên, không bao giờ coi mình là một cái ông hoàng. Và cái cách lập luận và các câu chuyện ngụ ngôn của Đức Phật cũng không bao giờ cầu kỳ. Ngài đến với chúng ta rất là bình dị, đến với chúng ta còn khiêm tốn hơn cả những cái người bình dị nữa. Thành ra vì vậy chúng ta không lạ, Ngài sống một cuộc sống hoàn hảo và an tịnh khi mà Ngài đến với những người nghèo cùng nhất. Chẳng hạn như một người gánh phăng. Hay là Ngài sống một cuộc sống an tịnh hoàn hảo nhất khi mà Ngài xỏ kim cho một bà cụ mù. Đối với những bậc giáo chủ của những tôn giáo khác, họ không làm như vậy. Ngài vẫn có thể nhìn hay là đối xử với những người mà tệ bạc với Ngài, chẳng hạn như thầy Đại Bà Đạt Đa hại Ngài, nhưng mà Ngài vẫn sống cuộc sống an tịnh toàn hảo, không có phiền trách lên án. Có những lúc Ngài đã tỏ ra khiêm tốn hơn tất cả những người khiêm tốn, nhưng mà không bao giờ vì vậy mà Ngài mất đi bản chất của con người. Chúng ta hãy thành tâm ghi tạc điều này và hãy hành thiện trong khi mà chúng ta còn đang sống trên cuộc đời này. Phải làm như vậy mới có cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Tham cầu nhiều chính là chúng ta đã phung phí thì giờ. Ngồi nói chuyện người, ngồi lên án mình, hay là buồn phiền cuộc đời, tất cả những cái này đều là hoang phí thì giờ. Việc phung phí thì giờ chính là chúng ta không có được một cuộc sống hoàn hảo và an tịnh, mà còn làm hại đến những người khác nữa. Như vậy, nói một cách ngắn gọn, muốn có một cuộc sống toàn hảo và an tịnh, chúng ta không nên phung phí thì giờ cho những việc không có lợi cho bản thân, không có lợi cho chúng sanh, cho nhân quần xã hội. Kính thưa đại chúng, bài pháp Sự Toàn Hảo và An Tịnh đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.